tiếp cho anh đó đây. Thế vậy đó. Bây giờ cô dỡ cái bảng này ra nó vậy. Dỡ bảng này ra. Giờ mình học tới cái câu chuyện số 90. Cái câu chuyện mà con rùa với là con rắn nó hay, ở đời nó hay lắm. Cho nên mình thấy mình ham cái gì nhiều là mình khổ thôi. Mình sống bình thường thì mình không khổ. Đức Phật nói á, cái câu chuyện số 90 được rồi lại mất á, đại ý nói là đời là một dòng sông với những khúc quanh lên xuống mây rủi. Đời của mình là một dòng sông, có hồi mây, có hồi rủi, có hồi hên, có hồi xuôi. Vui thì ít, khổ thì nhiều. Vui thì ít, khổ thì nhiều. Khi gặp cơ hội tốt á, phải cố gắng nắm giữ. Nếu lơ đễnh chần chờ nó sẽ trôi qua. Cái gì cũng vậy á. Ba hồi ổng đi ăn xin được cái đó, thì ổng đi gánh đi bán được cái đó, ổng lụng được vàng đó, bây giờ lại là mất đi vậy đó. Cho nên nói ở đây không phải là tiếc vàng lấy của người ta, tại sao không giấu luôn, không phải. Nhưng mà Đức Phật mượn câu chuyện này nói là cuộc đời nó nhiều khúc quanh như vậy. Ba hồi xin ăn, ba hồi buôn bán, ba hồi gặp vàng, thì ba hồi lại mất. Cuộc đời nó vậy, ai cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói cái cơ hội nó ít lắm, vui ít khổ nhiều, cái cơ hội mà gặp ít lắm, mà phải chần chờ thì nó trôi qua, nó trôi qua. Đức Phật muốn dạy những cái điều ở trong câu chuyện này gồm có 7 điều. Đức Phật muốn dạy mình 7 điều. Đức Phật nói á, đời, sự đời là từng cặp đối đãi giả lập. Có lúc hên là lúc xui, rồi á, lúc mà tốt và lúc xấu, lúc giàu, lúc nghèo, lúc bình thường, lúc lận đận đó. Cuộc đời là những cái cặp đối đãi mà nó giả lập, chứ không phải là nó thật như vậy. Ba hồi hên thì cái đó xui liền, thì cái hên nó đâu có phải là bình thường đâu. Cái hên nó không phải là cái hên hoài, nhưng mà nó thay đổi liên tục à. Cho nên mình sống một cuộc đời mình biết như vậy, mình biết hên rồi xui, rồi giàu rồi nghèo, rồi tốt rồi mình gặp tốt, rồi ít bữa mình gặp xấu, với dĩ nhiên vậy thôi. Nó dĩ nhiên vậy thôi. Cho nên cái thằng bán dưa, cái ông bán rau này, ông thấy sao, ông cũng vui thôi, phải không? Biển vui thôi. Đức Phật nói cho nên hạnh phúc là từ nơi bị bất hạnh mà có. Vui á, nguồn vui là từ nơi biết buồn, hết buồn mà có. Ở đời á, khi mình nói có danh từ buồn á, sở dĩ mình nói là buồn thì phải có vui mình mới biết là buồn. Nếu không có vui mình đâu có danh từ buồn. Nó có từ cọc, phải không? Cái người đó vui hoài cuộc đời, đẻ ra cho họ cho tới họ chết họ vui không à, thì đâu họ đâu có biết buồn là gì, phải không? Cho nên sở dĩ có vui tất nhiên là đã có buồn rồi mới có được vui. Cũng như mình đang có khổ, mình đang nghèo á, mình nghèo rất tôi á, đến bữa mình giàu lên, mình khá lên, thì mình thấy cái khá kia nó có giá trị. Tại mình biết cái nghèo rồi, nghèo, cái sự nghèo, thì mình khi mình giàu mình thấy cái giàu kia nó thấm thía. Còn những người mà họ giàu hoài đó, họ không biết cái nghèo là sao. Vậy đó. Cho nên nó có từng cặp hết á. Đức Phật nói cái người mà đang khổ mà cũng được vui, họ mới cảm nhận được giá trị cái vui. Còn những người vui hoài, họ không cảm nhận, họ không cảm nhận được cái vui. Cho nên ở đời á, nó có từng cặp. Mỗi khi mà mỗi lần mình có một cái chuyện gì mà mình thấy buồn quá, mà mình khi mình hết buồn mà mình được vui, mình thấy cái vui đó mình có giá trị với mình lắm. Kẻ luôn sống giàu sang, họ không có được niềm hạnh phúc thật sự đâu. Những cái người mà sống giàu sang từ nhỏ tới lớn á, họ không có được vui, không có không hạnh phúc đâu. Không biết thế nào là hạnh phúc thật sự đâu. Cho nên Đức Phật nói sở dĩ mình đừng có vui buồn, buồn mình gặp cái chuyện buồn mình đừng có buồn. Tại vì buồn là nó do mình vui hồi nào, bây giờ mình có buồn. Hoặc mà mình vui á, rồi mình gặp buồn. Không mà bây giờ mình gặp mình đang buồn thì mình hồi đó mình cũng có biết, mình cũng có trải qua cái nguồn vui rồi, bây giờ mình gặp buồn. Cho nên vui buồn này dĩ nhiên nó có thôi, dĩ nhiên ở đời nó từng cặp nó có thôi. Mình không có để ý tới cái chuyện đó làm chi, mình nó thấm thía thôi, chứ mình không có để ý, không có vui buồn. Vui buồn mặc kệ, mà vui buồn mà kệ, ở đời nó vậy đó, ở đời nó vậy, nó là một cái dòng sông, những khúc nó nhiều khúc quanh lên xuống may rủi mà, nhưng mà cái rủi thì nhiều mà may thì ít lắm. Ở đời cuộc đời Đức Phật nói về cuộc đời, Đức Phật nói á, có trải qua cái khổ mê lầm mới thấy được sự tỉnh thức là quý, có phải không quý vị? Khi mình mê lầm là mình tỉnh thức mình quý, mê lầm là mê lầm gì, mình ra ngoài đời mình đi buôn đi bán nè, rồi mình mê theo cái danh lợi nào đó, mình bỏ cái thân mình ra, mình cái thân mình phải bị bệnh hoạn, rồi mình mê theo cái gì đó mình bị người ta gạt mình. Khi mình thức tỉnh lên rồi mình nói tại sao hồi giờ biết vậy, hồi giờ mình đừng có làm, phải không? Bây giờ mình thức tỉnh là mình mừng quá, mình thoát ra được cái cảnh kia mình mừng quá, thì tự nhiên á cái lúc mình thoát ra được cái cảnh mê lầm kia thì mình thấy mình vui đó, mình rất là mừng, phải không? Đức Phật nói á, đời là một bài toán hết sức phức tạp. Đức Phật nói vậy á, một bài toán hết sức phức tạp là con người cần phải tỉnh thức và áp dụng chữ biết, áp dụng chữ biết này nè, để tùy thuận, để thích nghi, để ăn lạc. Cuộc đời này là một bài toán phức tạp mà con người nếu không có biết thích nghi thì giải không ra. Bài toán phức tạp là gì? Mình không có lối ra. Ví dụ như mình tính toán làm ăn gì đó, bây giờ mình không biết tính sao, không biết có lời không lời, hay đúng hay không đúng. Mình chơi với bạn bè cũng vậy, mình đi chơi mình không biết như thế nào, cái người đó sao mình không biết, có phải không? Cho nên mình phải lúc nào cũng tỉnh giác, phải tùy thuận. Nhưng mà mình phải đặt chữ biết một lát cái gì sẽ thấy cái chữ biết. Đức Phật chỉ cho cái gì, cái đây nè, phải biết làm sao để mà sống, để mà cái bài toán hết sức phức tạp này mà mình là con người phải giải quyết, phải có đáp số đó cái gì. Mà nếu mà mình lớn sớ thì mình bị gạt nè, mình bị thua lỗ nè, mình bị bệnh tật nè, mình bị phản bội nè, mình bị lật lọng nè, đủ hết. Nó rất là phức tạp, không biết đâu mà tính, tùy theo cái sức tu của mình, cái quả báo của mình, cái phước đức của mình mà thì nó trôi qua. Nhưng mà mình lúc nào cũng phải tỉnh thức. Mình muốn tỉnh thức thì mình đừng có tham, vậy thôi à. Mình tham là mình không có tỉnh thức được, phải không? Mình không có sân giận lên, mình không si mê lên thì mình đều tỉnh thức được. Còn không á, nó là lớn sớ mình không có đáp số, mà mình lại bị cái dấu trừ hoài, mình lỗ mình thua liền, phải không? Nhưng mà Đức Phật á, nói mình á, càng gặp nhiều khó khăn càng trở nên kiên cường. Người ta nói là đất càng cứng thì cây càng vững chắc, mà cái cây mà nó mọc ở đằng cái đất cứng đó vững lắm. Người á gian nan chí vững như đồng, những người họ gian nan qua rồi á bây giờ còn cứng lắm à. Còn những cái đứa con của mình á mà đẻ ra thì mình sống ở trong cái nuông chiều á, mình cứ lo cho nó này nọ cái gì cũng được, mình bảo bọc mình lo đó, nữa sau nó ra đời nó không bằng ai chứ, nó làm ăn nó sẽ bị thất bại liền. Đấy, bởi mình gặp càng đau khổ thì mình càng sợ. Đức Phật nó kệ nó, dĩ nhiên có khổ có vui à, cho nên nó cuộc đời là một dòng sông mà, cho nên nó khổ không sợ, vui không sợ, nhưng mà càng khổ càng khỏe hơn là càng sướng. Mình mà sướng không á, nữa sao mọi người mình không có cái gì kinh nghiệm á. Bởi vì con người mình á gặp nhiều khó khăn thì càng trở nên kiên cường, mọi việc hên xui may rủi đều sẽ trôi qua đó. Đức Phật nói vậy, những gì á trên đời này hên xui may rủi đúng hay nó cũng từ từ nó qua hết như vậy, nó không phải nằm đây à. Bởi vì Đức Phật nói tiếp nè, thế giới này nó đang đi tới mà, cái thế giới mình đang ở nó đang đi tới, nó không có đi lui à, phải không? Cho nên á, nó đang đi sau cái khó này cũng có thể gặp cái tốt hơn. Ví dụ đây nè, công chuyện của mình đây nè, hoặc là chồng vợ đây nè, hoặc là anh em bè bạn đây nè, đó, đây là thế giới này đang đi tới mà, người ta đang tử tế với mình, ta đang giúp cho mình chuyện này chuyện kia, đụng cái ta bỏ ngang, có phải mình lúc đó mình chín không? Nhưng mà thế giới này nó đang đi tới nè, đôi khi cái người đó họ bỏ mình á, cái tự nhiên á sao mình có người khác tốt hơn, có phải vậy? Cái sao lúc nào nó phải tốt hơn, mình tưởng đâu mình bị khúc mắc như vậy, mình bị vấp ngã như vậy, thấy không? Mình bị chứng dính như vậy rồi mình đau khổ không ruồng, không phải đâu. Thế giới này nó đang đi tới mà, mình phải nói cái câu đó đó. Mọi việc nó phải đi, nó đều đi qua hết. Có đôi lúc nó lại tốt hơn cái gì cũ nữa. Cái gì có thấy cái chuyện đó trong đời không? Thiệt. Cái gì ngẫm lại đi, tất cả những gì cái gì thấy đau khổ, thấy bồn chồn, thấy đổ vỡ gia đình, thấy đủ thứ, cái gì trời ơi, tại sao nó bỏ tôi như vậy, tại sao nó phản tôi như vậy, tại sao nó gạt tôi như vậy, tôi đau khổ, tôi chết, tôi sống nổi không có gì, không chết sống nổi nữa, tôi thì sống tốt hơn hồi xưa nữa, không phải quý vị. Thế cái người nó phản mình, nó bỏ mình đi, mình tưởng đâu á mình chết, không phải đâu. Tôi khi mình gặp người khác thì sao, tốt hơn đó. Cái này em nhớ nè, thế giới này nó đang đi tới đó quý vị, nó mới đi lui đâu à. Gặp người khác tốt hơn, có ai chết đâu, có người nào người ta bị phản bội, người ta bị bỏ dở, người ta bị chặt đẹp rồi người ta chết đâu, không ai chết đó phải quý vị. Sau này sướng lắm, mấy bà kia chồng bỏ đi tùm lum tà la, ở nhà khóc bù lum bù la, rồi bữa làm sao sống, bắt đầu sống một mình, ba bốn mẹ con sống nhau ấm cúng biết bao nhiêu, khỏi nấu cơm hầu hạ, khỏi gì hết, thấy khỏe quá trời quá đất. Mấy ba bốn tháng sau ổng đi cho đã rồi, tới chỗ kia thấy không được hay, xin về trở lại. Bà thấy bà rùng mình quá, bà nói trời không được, chả đi mấy tháng nay á, trời cũng khỏe lắm thầy, khỏi hầu hạ, khỏi nấu cơm nấu gì chứ, mấy mẹ con cũng muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn chơi chơi. Bây giờ hả, con hề ổng muốn xin về cái con vợ ốc. Thôi giờ cũng khỏe quá, cũng may mà à, gì là Phật cũng may nó ra khỏi nhà con, nói vậy thấy chưa, đâu có gì đâu, thế giới này nó đang đi tới mà, sao cái khó này cũng có thể gặp cái tốt hơn, nhớ không? Phải không? Chúng khóc phải không? Đó lúc á hoặc là cái chuyện gì ở trong gia đình cái gì nhiều thứ lắm, trong chùa cũng vậy nữa, nó đồn cái sân si lên bỏ chùa đi, phải không? Đi rồi sao có người mới tới khỏe hơn nữa, tốt hơn nữa, ngộ lắm. Nó ai bể cơ ngộ ăn đi đi, có nhiều đứa nó giận lẽ khóc ôm sùng đi, à, đi nó đi mình biết đi, bữa tới tư tiền con mới về, ờ biết về cũng tốt hơn, không chừng nó trở về nó tốt hơn hồi xưa đó, nếu kinh nghiệm nó vậy mà dạy dễ đó. Cho nên sợ gì hết, có người mình tu á, mình cứng quá, mình rõ lắm, có phải thế giới đang đi tới không? Phải tới đó, cho nên á mọi việc này nè, bởi vì cái bà kia có cái bạn nhỏ kia, nó có người yêu, nó mới hỏi nói với má nó, má cái anh đó anh thương con lắm, anh thương con người lắm, con thấy được lắm, nhưng mà anh không biết thiên đàng địa ngục là sao á, anh không có tin. Con nói ảnh địa ngục là khổ lắm, còn thiên đàng là sướng, phải lo tu, phải lo đi nhà thờ, phải lo đi chùa. Ảnh tin ảnh nó có thiên đàng địa ngục. Mẹ, bây giờ con hỏi mẹ, bây giờ ảnh thương con thôi mà ảnh không biết thiên đàng địa ngục gì hết á, mẹ thấy con nên ưng ảnh không? Bà vợ, bà má của nó nói chứ sao đâu, ưng đi con, ít bữa về nó sống với mày rồi á, nó sẽ thấy thiên đàng địa ngục rồi. Bây giờ mày đừng có lo, tự nãy nó sống chung với mày á hả, thì nó cái đầy đủ hết á, đi làm đi ngủ đủ á, tự nó thấy mày gọi vậy mắc cười vô ra. Bà ưng đi cho rồi nè. Đức Phật nói nè, một ngày trôi qua không hề trở lại, có phải không? Đang khỏe phải là tu, tới ngày mai nó mai nó yếu lắm, không nên chần chờ, thời gian âm thầm trôi, tuổi già chồng chất. Là Đức Phật nói về cái ông này, ông gặp cái hữu vàng, hữu tiền, phải không? Cái túi vàng mà là ông gặp may mắn rồi đó, nhưng mà không có nắm cơ hội để trôi qua mất tiêu. Thì bây giờ hiện nay mình đang khỏe nè, tại sao mình không tu, phải không? Tại sao mình không lo tu liền, chần chờ gì? Chuyện này á, mấy cái nước khác người ta đói, người ta muốn cơm ăn, người ta đi giật biên qua mình, thấy chưa? Ta chết, ta sống nè. Rồi hiện nay ta đang đánh giặc nè quý vị, cái nước ta không có yên, ta phải đi ra biên giới á, bồng con bỏ hết nhà cửa đi ra biên giới nằm. Ở này nó đang đánh quá mà, khổ lắm, chết đói chết đồ theo đường hết à. Ta mới xuống ghe, ta đi qua đây vượt biên kiếm cái đất sống thôi. Bây giờ nhốt người ta bên đảo, ta cũng kẹo đó, miễn cho ăn ngày hai lần không đói là được, ta cũng vẫn là qua. Không cần cho vô, không cần vô, miễn ở đâu mà cho ăn mà ta cũng tới thôi quý vị. Thấy không? Còn mình ở đây nè, thời buổi hiện nay đang không có gì hết trơn á, mà không lo tu, chạy tối cái đi đây đi kia, ai rủ đi đâu cái thôi, khỏi đi tò bát con trai vậy. Thấy không? Đi cái kia cái đã, cái kia ưu tiên hơn, thấy chưa? Rồi cái đi ra ngoài á, lấy gặp những cái chuyện buồn nữa, nó ám ảnh mình. Rồi không á, biểu gì ám ảnh rồi đây, khổ quá buồn, mấy sư cô con về buồn. Thì lấy cái băng mà kinh Bách Vụ của sư cô ra nghe đi, có sư cô nói chuyện mà, rồi học khôn lên, một dĩa và hai cái khôn. Nó, con không có thời giờ để con không có thời giờ để nghe sư cô. Phải sao? Tại con phải có thời giờ suy nghĩ. Con mất suy nghĩ, con suy nghĩ còn không kịp với con rửa chén quét nhà rồi con suy nghĩ suốt ngày đêm mà suy nghĩ còn không kịp, rồi đâu có thời gian để mà nghe. Không có, nó phải suy nghĩ cái chuyện, tại cái kia nó bị ám đó, ám cái chuyện kia đó. Nó bây giờ bỏ đi rồi nghe kinh rồi tự nhiên chuyện cho nó bay hết, nó không được đâu. Con suy nghĩ mấy tháng này chưa có ra nữa, bỏ được, thấy chưa? Không khó tu lắm quý vị. Bởi vậy em Đức Phật nói á, mình phải biết nè, cuộc đời này á, nó là một bài toán hết sức phức tạp mà, phải không? Mình phải biết chọn lựa để mà đi nghe. Cái bài toán phức tạp lắm, cho mình phải biết cái đáp số. Mà mình muốn đáp số, mình biết giải cái bài toán phức tạp trong cuộc sống của mình lên xuống này nè, thì mình phải biết thì sống nè. Khôn á cũng chết, mà dạy cũng chết, biết sống thiệt, khôn cũng chết à. Biết gì? Đức Phật nói mình biết mà. Biết á, nhân sinh gì vũ trụ đang đổi thay liên tục, mà nó sinh ra cái mới nha, chứ không phải đổi thay lại đâu. Hai bên xung đột nhau, phải không? Ở trong cái bài, ở trong tóm học á, hai bên cái phản ứng nó xung đột nhau, nó sinh ra cái mới á. Hay lắm á. Cho nên hai bên xung đột nhau mà khéo á, lèo lái á, sinh ra cái mới. Hai anh em gây lộn rồi cho đã đời, rồi bữa thấy gây lộn mà anh em chia rẽ buồn phiền á, phải thức tỉnh cái, thấy cái đó không phải á, rồi bắt đầu đoàn kết hơn rồi chưa, hay vậy, thương nhau hơn rồi chưa. Đức Phật biểu á, tất cả những gì trong vũ trụ này, con người thay đổi và vũ trụ thay đổi, mình biết nó đang thay đổi, nó là dĩ nhiên vậy á, thôi à. Lúc nào thì tùy thuận theo lúc nấy, không sao hết á, sống kiểu nào cũng được á. Cuộc sống vui ít khổ nhiều, có phải không? Đâu có ai vui nhiều đâu quý vị. Ai tới nói cô cũng cần khổ mà. Ít ngày tới nói cô còn sướng quá chứ cô, con giàu quá chứ cô, con khỏe quá chứ cô, không có. Còn lần khổ mà, khổ không à. Nên tại sao từ sáng tới chiều sáng người ta đúng nghe được cái tiếng mà vui, toàn là báo cáo về khổ mà, thấy không? Tình người luôn thay đổi không? Hai nói vậy, tình người nè, buổi sáng người ta nói ta thương mình chứ buổi chiều chưa chắc, chưa chắc. Còn mình nè, tình mình nó thay đổi không? Đó, buổi sáng mình mới thích ăn rau muống, buổi chiều mình mưa mình thích ăn món khác, đầm mình đó nha. Rồi bới tô cơm ra mình ăn, mình bới với ai bới và ăn hết cũng mình, chứ phải dâu mà bới thì nói bới chi nhiều mới ăn hết, phải không? Tại nó bới với tôi ăn hết, mình bới mà mình ăn hết đâu quý vị, không chi người ta, phải không? Tại bữa cái bà già bởi bị ông này nó nhốt nhớ không? Bà nói bà giận bả không? Ông này ông nói hả? Bà nói với bà giận bà nướng chi mà không giận ai? Mình á, bởi nó đang thay đổi mà, tình người thay đổi nè, có mình nó giống này, sức khỏe đang giảm dần, có phải không? Mình biết mà. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Đức Phật biểu là cần tu như lửa đốt đầu vậy, đừng cho sấy rủi như chầu đếm dương. Cho nên phải tu, tu phải tụng kinh. Nó nói gì? Tụng kinh là hiểu Đức Phật biểu nói gì, nhưng mà gặp chuyện á mới biết là tu. Người gặp ta chửi mình nào vào như cô gái với mình làm bưng cái là đó đó. Đó đó. Đó đó. Tù đó. Chứ không phải mình động kinh xuống rồi chửi cô gái. Tù gì vậy? Cái đó tù. Cái bà kia bà nói. Bà nói, ta nói tôi á, tôi hú chứ con. Ta nói con là tôi hú chứ con. Nói vậy nó nói con vậy. Nó bà con nó em con mà nó con tôi hú. Nó nói vậy là đúng đó. Trời ơi đúng, đúng chứ con. Nói vậy. Tu là hú, tức như là hú hí kêu réo á, rủ là ta tu á. Bà tu mà bà không rủ ai tu á, chứ bà tu có mình bà không rủ nó tu rồi nó bà không rủ nó. Nó nói bà thôi, chứ nó đâu có nói gì bà đâu. Nó chờ nó nói vậy nó chửi con á. Thế bây giờ bà rủ nó đi tu luôn, nên nó hết chửi bà không? Ta tu có lỗi gì đâu, thấy không? Trời ơi. Đây là tuổi già tăng thêm không? Sức khỏe giảm dần mà tuổi già tăng thêm mà có ai cãi lại không? Đúng vậy đó phải không? Đức Phật biểu mình phải biết kiếp sống rất là bấp bênh không? Bây giờ ngồi đây chứ ngày mai chưa biết, phải không? Ngày mai không biết mình sống không? Sống ngày nay dễ biết ngày mai phải không? Ngày mai biết mình sống đâu? Có mấy có ông kia là đi làm về cái ngồi đó đọc tờ báo bị vợ đi dọn cơm trang cái gục xuống bàn chết quèo. Ê, tim á, nhồi máu cơ tim á nhiều lắm, bữa giờ chết năm cái người mình ở đây đó, tim không à. Rồi bệnh tật đang sẽ bộc phát không? Mình đâu có biết. Tự nhiên á, mình nhức đầu ha, chóng mặt, ói bữa ha, xỉu thì cái trở nhà đương cái nói mình bơ cái gì à. Rồi sao giờ? Đâu có biết được, phải không? Mình không biết được đâu à, cho nên phải lo tu sớm, nó dĩ nhiên là như vậy đó. Cái Phật nói dĩ nhiên là như vậy đó. Mình có buồn lo, mình có nóng vậy hả? Mình phải đối diện nó, mình thấy, mình sự thật là vậy. Để chi? Bệnh bơ à, mày muốn bệnh á? Dĩ nhiên cái thân này phải có bệnh nói. Không bệnh sao chết? Phải không? Nói vậy đó. Bệnh bệnh nhờ gì? Hả? Già phải không? Mày già phải không?
Do sao kiếm mà thấy sao già vậy?
Ờ, mày già phải không? Già, già sợ gì? Già ai mà già? Muốn trẻ cũng đâu được đâu, cho nên mình chấp nhận luôn. Rồi hỏi chứ. Sức khỏe giảm dần phải không? Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên phải giảm dần, ta muốn khỏe trở lại đâu được, phải không? Cuộc đời nó đi tới mà. Đâu đi lùi đâu. Bệnh tật đang sắp sửa bộc phát mà. Mình đâu có biết có vậy. Ngộ lắm à. Có nhiều người đang sừng sững nha. Đi khám, đi tự máu về cứ thấy bệnh. Bệnh nặng luôn á.